được linh động chút xíu, thì tôi yêu cầu chị hội trưởng đến với máy camera một lần nữa. Xin mời chị hội trưởng.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị quan khách cùng tất cả các bạn đạo, hôm nay chúng con rất vui mừng được chào đón thầy về đây chung vui với chúng con. Sự hiện diện của thầy đã đem lại một mùa xuân tươi mát đến tâm hồn của mỗi chúng con. Chúng con xin kính chúc thầy luôn luôn được dồi dào sức khỏe, và để dùng lấy chữ của thầy thì tôn ấp không cần nhiều. Con xin cảm ơn thầy.
Thành thật cảm ơn chị hội trưởng Hội Á Hữu Đà Lạt Forward. Kính thưa quý vị, chương trình được tiếp nối. Chúng con xin kính mời thầy cho vài lời vui. Kính mời thầy.
Thì các bạn đã nghe qua tất cả những cái gì mà để đi về con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta truy tầm chân lý để tu tiến, để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của mỗi cá nhân, mà đi để tiến tới cái thức hòa đồng, chung vui sum họp trong cái hạnh đại từ bi của Thượng Đế đã ân ban cho càn khôn vũ trụ vạn linh được đồng tiến hóa. Ngày hôm nay sự hiện diện của chúng ta, mọi người chúng ta đã cấy được không ít nhiều cái phúc điền về tâm thức, về tâm linh, để chúng ta đi tiến hóa tới vô cùng và đi tới con đường giải thoát. Cho nên ngày hôm nay có ngày có đêm tu tiến để nhờ cái cơ hội và tương ngộ, để tương giao trong tâm thức, để tìm hiểu cái chân giác của nội tâm và giá trị vĩnh cửu vị trí của mọi linh căn tại thế. Thì sự hiện diện của các bạn có thân xác tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên, thì các bạn thấy rằng các bạn không có thiệt thòi, mà luôn luôn có dư thừa và chung sống vũ trụ và tất cả mọi người. Cho nên cái tình tha thứ và thương yêu phải đặt đầu tiên trên hết. Chúng ta đem cái thể xác này xuống thế gian, đem sự yêu thương cho tất cả mọi người. Chúng ta có gia đình, có người tình, chúng ta biết yêu người yêu, biết thương vợ, thương con, thương vũ trụ, những cái món đồ màu sắc chúng ta thích. Đó là chúng ta đem cái thể hiện lóng lánh, mâu đi châu, sáng chói cho vũ trụ, cho nhân loại. Cho nên thể hiện tình người và tình người. Cho nên này, ngày hôm nay tôi cũng lớn tuổi rồi, trong cái sự truy tầm chân lý, chân lý không khác gì các bạn. Cũng ngày đêm lo tu, lo tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, để sửa mình, để tiến. Chứ không phải sửa mình để thụt lùi, không phải sửa mình để tranh chấp, sửa mình để tiến hóa và ảnh hưởng những người khác. Cho ngày hôm nay các bạn cũng đứng trong cái dung điểm đó, có gia đình, có hoàn cảnh, là có cơ hội sửa tâm để tiến rất rõ rệt. Rồi chúng ta có tư quan ngũ tạng để nhìn ra ngoài, cái nào hay chúng ta học thêm, cái nào không cần thiết chúng ta tạm ngưng, và chúng ta lui về sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là điều cần thiết của mọi tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành tái ngộ năm ngoái cũng ở trong căn nhà này, trong sự thân mật thương yêu bàn bạc lẫn nhau để trao đổi và xây dựng trên con đường giải thoát. Và thấy chúng ta lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng đang bước tiến tới cái thềm thanh tịnh và giải thoát. Từ kích động và phản động chúng ta mới chịu bước vào cái thềm thanh tịnh và sáng suốt đó. Để gì? Để gì? Thứ nhất là giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta, và chúng ta tiến tới cái gì? Cái thức hòa đồng, tha thứ và thương yêu. Thì cuốn băng vừa rồi tôi đã gửi đến các bạn cũng nói hết, để cho các bạn nghe, các bạn hiểu, và các bạn thấy rõ vị trí của các bạn, và chính các bạn là người đóng góp cho nhân quả ở tương lai, nhân loại ở tương lai, nếu các bạn bằng lòng sửa bạn. Thì đi góc nào các bạn cũng đem tâm thức cởi mở vô cùng để xóa bỏ những sự hiểu lầm trong nội tâm mà chính mình đã dung túng cho lục căn lục trần, nó đặt những cái điều phản trắc để đối đãi giữa con người và con người, thiếu tình thương. Cho nên chúng ta phải biết xây dựng điều này, và chúng ta thấy rõ là con đường tiến do tâm chứ không phải do xác. Đừng có hiểu lầm xác chết là hết. Tâm, cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của chân tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói trung tâm bộ đầu các bạn. Mà tu thiền để tiến hóa nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang chân tâm của các bạn nằm ở đâu và khai triển tới vô cùng. Trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải trì trệ như các bạn tưởng hiện tại. Không nên nuôi dưỡng cái sống sông mê là cái xác này. Nó chỉ tạo sống sông mê trang hoàng bên ngoài, nhưng mà không thật. Bạn áo thiệt đẹp, son phấn thiệt đẹp, nhưng mà tâm phản tắc, thì cái đó là nó không đẹp. Chúng ta sửa từ bên trong mà ra. Thì phải kiến tánh. Mà muốn kiến tánh phải trở về đâu? Chân tâm. Phải tìm vị trí của chúng ta trở về chân tâm thì tự nhiên chúng ta kiến tánh. Mà khi kiến tánh rồi mới sửa tánh tiến hóa được. Mà khi chúng ta sửa tánh được, tánh của chúng ta ta sửa được, là ta là gì? Là một cái hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác. Thật sự một vị Bồ Tát. Sửa được mình là một vị Bồ Tát, chứ sửa thiên hạ không được. Sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ. Chứ những sự sai lầm của mình nhiều hơn cái thiên hạ, tại sao mình chấp thiên hạ? Sự ngu muội của mình nhiều hơn, tại sao mình không nuôi dưỡng để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, mà mình cứ chê dèm sự ngu muội của đối phương? Mình chê không à, mình không biết sửa, thì mình là một người lạc hậu, đâu phải tiến bộ. Mình sống trong cái chế độ văn minh hiện tại là tự do sửa tiến xây dựng vật chất đang tiến. Chúng ta ngồi đây mà thu hình được rồi, văn minh rồi, thì thu những hình tốt đẹp để chi? Để ảnh hưởng người khác. Hỏi tại sao chúng ta khối óc có cặp mắt, có tứ quan ngũ tạng, chúng ta thu chi những hình ảnh xấu xa để chê dèm người này, chê dèm người khác, chửi người này, chửi người nọ để làm gì? Chúng ta đạt được cái gì? Tự hại lấy tâm thức, hương ngoại đậm loạn, trì kéo, không khác gì con trâu bị xó mũi cột vào trong cái cây. Khi mà các bạn tranh chấp một ai thì tự nhiên các bạn phải suy nghĩ đi tới đi chiến thắng họ, thì tự nhiên các bạn bị buộc vào trong cái khuôn khổ đó. Mà các bạn tự hiểu, tự giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái khuấy của nội tâm, kể sự diễn kiến giữa vợ và chồng, mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu cái gia đình nó đẹp quá rồi. Chúng ta biết rồi, chúng ta đang sống trong bùn nhơ, đang bao nhiêu sự thử thách mà chúng ta vươn lên. Cư trần không nhiễm trần, hoa sen ươm nở trong gia can, đẹp biết là bao nhiêu, cũng là tha thứ và thương yêu. Tha thứ và thương yêu thì nó mới bộc lộ cái hạnh từ bi rõ ràng. Chúng ta vui trong hạnh từ bi, thật sự vui, quý sự sống hiện tại. Sự sống của chúng ta là đời đời. Khi mà chúng ta cảm thức được vị trí của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy sự sống chúng ta đời đời không phải là một giây một phút mà tắt đi, không có, còn mãi. Người này đi, người kia kế tiếp, cũng tứ quan ngũ tạng như nhau, tứ chi như nhau. Thì chúng ta ảnh hưởng cho những người sau kế tiếp và có thể khai triển lên chính họ và đóng góp cho người khác. Chúng ta thấy rằng cái tay chúng ta dài, đường đi chúng ta mở rộng. Một nhóm người nhỏ này mà biết tu, biết sửa là có thể ảnh hưởng được một số người lớn trong nháy mắt chứ không có lâu. Tại sao người ta nhìn ta thấy con thằng này nó nhỏ mà nó hiểu được đạo, hiểu được đời, hiểu xử sự, hiểu hạnh phúc. Mà tôi lớn sao tôi ngu? Tự nhiên tôi thích tâm chút xíu thôi, nhìn hình ảnh người ta hiểu rồi. Cho nên người tu phải tìm chân lý, tìm trong sự thanh tịnh và sáng suốt, không nên tìm cái bảo diễn ở bên ngoài. Dù một đứa bé trong nhà nó nói câu thanh tịnh, chúng ta học ngay chỗ đó rồi. Chứ đừng nói tôi tu lâu, tôi cao, tôi lớn tuổi, tôi hơn, tôi già, tôi không được vô lễ với tôi này kia cái nọ, nhưng mà tôi không chịu học. Tôi giữ trong cái lề lối, cái khung cảnh ràng buộc, mà tôi ôm cái khung cảnh ràng buộc đó tôi không hay. Tôi bị cái gì? Bị sự mê chấp ràng buộc. Suốt cả một đời, rốt cuộc thức tỉnh rồi thấy mình hoàn toàn là ngu, tự trói buộc mình và không mở tiếng được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu về vô vi là một phương tiện giúp cho các bạn quân bình nội tâm. Thì khi cái nội tâm các bạn quân bình rồi thì các bạn thấy sáng suốt, thấy cởi mở, thấy yêu đời nhiều, thấy đời là quý, thấy chân nói nào cũng là chân lý hết vậy. Bước chân các bạn đi tới đến đâu cũng là chân lý hết, không có phải là chỗ bỏ. Một hộp cát nó cũng tượng trưng cả một vũ trụ, không phải chuyện nhỏ. Một cấu trúc tinh vi vô cùng, bao nhiêu năm bao nhiêu tháng hình thành một hộp sạn, một hộp cát, không phải dễ. Mà sự tinh vi cuối cùng của nó là cát làm thành cái ly. Các bạn thấy cái ly thông suốt chứ, ly đâu có sự mờ ám. Tại sao mình sống với trong cái tâm mờ ám, không biết thương người thiêu, không biết tha thứ, không biết thật thà với chính mình, để trở về với sự chân giác. Rồi mình dựa trong kinh này, dựa trong lý kia, lý nọ, rồi che cái sự sáng suốt của mình để làm gì? Hậu quả ai gánh? Sự ngu muội mình gánh. Cho nên phần ai nấy lo. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc rất rõ rệt. Nhưng mà xung quanh hoàn cảnh là ân sư, các bạn phải nhớ là ân sư các bạn đánh các bạn, dạy các bạn, kích thích các bạn, vuốt phê các bạn. Đó là hoàn cảnh các bạn. Khi các bạn thấy sung sướng, khi các bạn thấy bực bội, khi các bạn thấy đau khổ, khi các bạn sanh tâm muốn giết người khác, nhưng mà các bạn quên hỏi rốt cuộc rồi tôi sẽ đi đâu. Phải nhớ đặt cái câu hỏi này. Rốt cuộc tôi cũng phải về không? Tại sao tôi không giữ thanh tịnh? Không là gì? Không là thanh tịnh. Khi các bạn thanh tịnh thì các bạn mới chịu bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp. Mà đạt tới thanh tịnh và sáng suốt rồi, các bạn thấy rằng nhân loại là bạn, trời Phật là bạn, hoàn cảnh là bạn, tất cả phương tiện là do bạn mà ra. Nếu ông trời không có ban tứ quan ngũ tạng cho các bạn đâu có cảm thấy đây là hoàn cảnh, đây là trường thi. Chúng ta thấy cái bãi trường thi rõ ràng, đang giáo dục từ giây phút khắc, từ trong tới ngoài. Các bạn bước ra xã hội cũng vậy, ở trong nhà cũng vậy, đều là học hỏi. Cho nên khi các bạn đứng lên mở mắt ra thì các bạn thấy rằng tôi đang đi học hỏi. Mà trước khi nhắm mắt các bạn, tôi đang học hỏi. Thì lúc nào các bạn cũng lấm lánh như moni châu sang choi cả bốn phương. Tâm các bạn bằng lòng học hỏi thì các bạn xây dựng được gì? Cái đức nhịn nhục. Mà nhịn nhục càng ngày càng cao thì các bạn được cái gì? Được mở sự hòa đồng trong tâm thức. Mà cái hòa đồng mở rồi thì các bạn thấy có cái của trường sanh bất diệt, nơi đó là tâm pháp, các bạn nắm đó để mà đi. Chân tâm là chánh. Trong gia đình có gây cấn, bạn bè có hỗn loạn, chúng ta lấy chân tâm và để xét. Mà hướng về chân tâm rồi đâu có cái gì mà đáng lo, đáng trách lẫn nhau. Tôi trách thằng đó nó bậy bạ chỗ nào? Vì nó chưa về với chân tâm nó. Mà nó về với chân tâm nó rồi thì nó là tôi. Nó là trời Phật, nó là vũ trụ, nó là tất cả. Khi nó trở về với chân tâm, nó chỉ biết phục vụ. Để nó được sáng suốt, để xây dựng cái hào quang nó càng ngày càng mở, càng nở rộng, càng thanh nhẹ. Còn nó chưa mở chân tâm, nó còn sau đó. Dạy gì mà tôi làm cho cái đám này? Dạy gì mà tôi giúp cho thằng kia? Dạy gì mà tôi giúp cho con nọ? Cái đó là sự ngu muội đang trói buộc nó. Còn thức hòa đồng của nó mạnh, thanh tịnh, sáng suốt thì nơi nào nó cũng có sự hiện diện. Nó đến bùn dơ mà còn lên được hoa sen rồi mà. Con người đi đứng được có tri giác, tại sao không tiến triển hơn cái hoa sen? Còn tạo sự lưu mờ cho chính mình để làm gì? thì chèn ép mình để làm gì, thì trói buộc mình để làm gì. Cho nên các bạn tu về vô vi, các bạn phải hiểu cái ý nghĩa của vô vi. Vô là không, vi nhỏ cũng là không, làm sao trọn lành không không, thì các bạn mới xét được cái chân tâm, cái vị trí của các bạn. Chứ nhiều người nói, ôi tôi tu vô vi bao nhiêu năm rồi tôi điên. Cái gì làm cho các bạn điên? Nếu các bạn hướng về không không, bao giờ các bạn điên. Mà các bạn hướng về tranh chấp thì chắc chắn là phải điên. Tôi bị con kia nó gạt tiền tôi bị cha nọ nó gạt tiền tôi điên. Vì tranh chấp, vì sự mê lầm. Mà tôi cũng thấy rằng khi tôi cho tiền người ta, tôi thấy rằng tôi học được. Nhờ người đó tôi mới cho tiền họ. Nhờ người đó gạt tôi mới có cơ hội trả nợ ở kiếp này. Luật nhân quả tôi hiểu. Tôi bị người ta gạt, không phải bị. Tôi tìm được chủ nợ, tôi trả nợ cho tôi không có bị. Không bao giờ tôi bị cái gì hết, bởi vì tôi là không. Tại sao tôi nghĩ tôi bị? Nếu tôi nghĩ tôi bị là tôi còn chấp, còn mê, còn ngu, còn mũi. Tôi đâu phải người tâm đạo. Tôi mới thấy rõ rằng tôi tìm được chủ nợ, tôi trả rồi. Không còn nợ nữa. Tôi sẽ tiếp tục trả tiếp. Trả mãi mãi của thiên trả địa, của trời trả lại cho ông trời. Người đó lấy của tôi là ông trời, ông lấy lại rồi. Tôi thấy rõ cái luật không có xê dịch một chút nào hết đối với tôi. Thì tự nhiên các bạn trở lại với tâm quân bình. Tôi không có mất của, vì tôi không có của, làm sao tôi mất của? Mà của tôi làm sao mất? Chân tâm tôi không bao giờ mất. Trở về với chân tâm tôi đâu có mất, vẫn vui. Cho nên những người mất của mà khổ vì của, điên. Nhảy vô tu vô vi, tôi càng tu càng động. Bởi vì nhớ của, nó khùng. Rồi đối thừa vô vi làm nó điên. Vô vi đâu có làm ai đi. Vô vi kêu nó trở về không, nó không chịu trở về không. Mà nó cứ ôm cái có trong tranh chấp. Nó khùng, làm cho tánh nó càng ngày càng nóng, bực bội, không mở. Thành ra nó sống trong cái gì? Thiếu trí. Thiếu trí là nghèo nàn nhất ở thế gian này. Con người thiếu trí là người nghèo nàn nhất. Mỗi chút mỗi tranh chấp, mỗi chút mỗi kiện thưa, đó là thiếu trí. Con người đại trí không có. Đức Phật đại trí đâu có. Đức A Di Đà đâu kiện thưa. Chửi ngài bấy nhiêu, rồi niệm Phật ngài cũng phải tới bên. Ngài thương yêu vô cùng, ngài vẫn độ. Cho nên chúng sanh biết niệm Phật, có sự hiện diện của Đức A Di Đà. Quân bình mở tâm mở trí. Hồi nào giờ tôi mất quân bình, câu thơ viết không được, bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật, tự nhiên nó quân bình. Thao thao bất tuyệt, văn chương cởi mở. Cân chương là gì? Trật tự gom gọn. Để chi? Để chiếu tâm thức của người viết thi thơ. Chính người viết thi thơ là tự học và tự tiến. Cho nên các bạn tu đây rồi, nghĩa là tự tu tự tiến, nó mở ra, nó thông minh, nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp, nó không có ghét đám này, ghét đám kia, ghét đám nào. Cái đám của nó là lục căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta, rồi nó làm sao nó phát triển. Chính bản thân của nó bất độ mà hà thân độ. Lục căn lục trần nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta. Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đời, trật. Nó phải nói rằng tôi con người hiếu học, và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi, cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục, và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa để tôi tìm chân lý trong tôi. Đó là người tu. Tìm đường tu là phải chân tu, liên tục tu, tu mãi mới khai mở tâm thực. Nhưng các bạn đâu phải là có gia đình, có vợ con, có bạn bè là không phải người đời đâu. Trong đời đó có đạo các bạn, nó dạy các bạn. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi là cái trình độ nó càng ngày càng lớn rồi. Nó tâm thức nó càng ngày càng mở rồi, cái nhịn nhục nó càng ngày càng cao. Nó cũng đang học đạo đó chứ. Nếu nó không có nhân đạo làm sao nó mua được căn nhà? Nếu nó không nhân đạo làm sao nó mua được chiếc xe? Nó cũng có sự quân bình nhân đạo của nó mới có gia can. nó mới có bạn bè, nó mới có sự yên vui ngày qua ngày, tháng qua tháng. Nó biết đây rồi tôi sẽ già, rồi tôi sẽ chết, rồi tôi đi đâu. Lúc đó nó mới tìm, nó tìm thấy còn cái hồn nữa. Ngày dỗ kỵ ông bà cha mẹ, nó thấy rằng tôi cúng ai đây, cúng ba tôi, cúng má tôi, cúng ông bà tôi thì họ mới dìa ăn chứ chứng cái tâm tôi. Thì tôi phải làm đàng hoàng, tôi phải làm nghi lễ, thì cha mẹ ông bà tổ tiên tôi mới chứng tâm cho tôi. Thì nó đã, ông cái xa xa xưa, những người xưa để lại là dạy đạo trong gia đình. Dỗ, dỗ ông nội, tất cả mọi người phải gì, dỗ cha, tất cả mọi người phải gì, để chi? Để cha mẹ tổ tiên cửu quyền thức tử chứng tâm, để cho nó hiểu tâm là gì. Tâm là đạo. Cho nên con người ở thế gian không biết đạo, không biết tâm, đâm ra đậm loạn, sân si, rồi chém giết lẫn nhau, rồi tới giờ phút cuối cùng mới thấy tâm, thấy cái tâm mình ác. Lúc chết rồi ác nghiệp đài, lên ác nghiệp đài thấy tâm mình ác quá, tự mình xử mình. Thưa với trời Phật, cho con làm con thú để đền nợ lại thế gian. Vì tôi đã câu xế người ta nhiều quá, bây giờ tôi cho người ta nhai xương tôi, ta nấu rục tôi đi, tôi cũng bằng lòng. Thấy không? Cho nên mọi người đều có chân tâm, mọi người đều có Phật tâm, Phật tánh, mà không biết, không chịu trở về với chính mình là cũng khác gì con người loạn lạc mà thôi. Rồi, tại sao nói hoàn cảnh là ân sư? Hoàn cảnh vầy xéo nó càng ngày càng khổ, càng đau khổ, càng buồn tủi, tình tiền lường gạt nó đủ thứ. Mà té ra bản thân nó biết được chân tâm thì không có tình mà cũng chả có tiền. Đó, cho nên sau cái tình tiền lường gạt nó, mà tình tiền là gì? Là ân sư dạy nó biết đạo, nó mới đi vô chùa, nó tìm đạo. Nó vô nhà thờ, nó nghe cha các cha giảng, nó nghe những người tu thọ thể trong tâm hồn nó mới thấy rằng sự sanh tồn của nó có hiện hữu nơi mặt đất. Và ông bà cha mẹ nó không có ai chết, chỉ thọ cái tội tối tâm rồi học hỏi rồi tiến hóa mà thôi. Thì lúc đó nó an tâm. Mà khi cái tâm nó an rồi, nó cảm thấy có hạnh phúc, cuộc sống có hiếu với nhân loại, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với tất cả những gì mà nó thọ hưởng, thì nó mới hiểu nó hơn, và nó mới sớm trở về với thanh tịnh, và bằng lòng tha thứ và thương yêu quý mến tất cả mọi người. Thì có người hiền đi đâu, ai lại không mến, ai lại không thương. Cho nên con người ở thế gian vì sự động loạn vấp phải trong giây phút thôi, trên nằm đêm ai cũng ăn năn hối cải hết. Nhưng mà các bạn đã may mắn rằng có cái pháp thực hành, nên thực hành đi để thấy mình. Bởi vì nó gom gọn và rút ngắn thì giờ, rồi các bạn thức tâm mới chuyển về cái hướng của mình đã quy định từ nhiều kiếp mà đi. Mọi người đều có một cái căn cơ tiến qua hết, chứ không có ràng buộc vô người ta ở trong một góc hay là một mối nào được hết. Tùy tâm phát triển, tùy tâm tu mở, sự sáng suốt tiến hóa của mọi cá nhân đều khác nhau. Cho nên các bạn ra vườn hoa, các bạn chú trang hoa nhiều quá, nhưng mà màu xanh có vui, sự vui có màu xanh, màu vàng có vui có màu vàng, màu đỏ có sự vui có màu đỏ. Nói màu đỏ không là biết bao nhiêu màu rồi, nó có sự vui, mà đó là trình độ không mua không bán. Nhà nào cũng thích trưng một hai chậu hoa, những màu sắc thiên nhiên, mà nó đều có căn cội. Nó ở thế gian có, trên trời có, địa ngục có, chỗ nào cũng có sự hiện diện của nó. Thì con người của chúng ta là đặc biệt trên mặt đất này, không có một người nào có thể chế tạo chúng ta được. Khoa học tối tân bây giờ có thể chế con người ra y hệt như vậy được không? Nói năng đi đứng suy tư không được. Thì các bạn yên tâm, các bạn là đặc biệt đem cái khối thần kinh thương yêu và tha thứ xuống thế gian. Cho nên không nghe một cái luận thuyết nào tranh chấp và chửi bới người khác làm nhọc lòng chúng ta, nhưng mà chỉ sửa ta quân bình để thăng hoa, tiến hóa trong ổn định. Đó là con đường đi tìm hạnh phúc. Mà nhân loại đang khao khát, tất cả chúng sanh đang khao khát sự hòa bình, tương yêu và tha thứ. Mà muốn có cái đó phải có cái khí giới tình thương. Mà các bạn đã ôm sẵn khí giới tình thương là có gia can, có vợ, có con, có gia đình đầy đủ hết. Đó là đã cấy cái phúc điền khí giới tình thương trong nội tâm rồi. Bây giờ biết thêm cái con đường đạo nữa, nó càng mở nữa, nó quân bình, sáng suốt, thì tự nhiên đi đâu mình cũng an vui, cởi mở và không có bị kẹt. Dễ tha thứ hơn, sống động hơn và không còn sự trì trệ nữa. Vui tùy theo cái nhịp tiến của tâm linh sẵn có của mọi người. Và hôm nay tôi về đây thăm các bạn, nhân dịp qua đây trị bệnh và thăm các bạn. Thì bây giờ có gì thì các bạn muốn bàn bạc với tôi, trao đổi với tôi thì chúng ta lại nói nữa cho nó vui.
Thật thật cảm ơn thầy. Chúng con thay mặt bạn đạo Dallas Forward và tất cả thành hữu sự hiện diện ngày hôm nay, đúng ra thì ngày hôm nay thầy chỉ viếng thăm để chung vui với chúng con, nhưng chắc có lẽ bề trên trời Phật và thầy cũng thương chúng con, nên thầy đã bỏ rất nhiều thời giờ để dành cho chúng con những bài giảng quý giá. Thì con thay mặt cho tất cả bạn đạo một lần nữa thành thật biết ơn, và chúng con cố gắng tu thêm nữa. Và kính thưa quý vị, hôm nay có sự hiện diện của thầy, của chúng tôi ở đây, quý vị nào thân hữu dù quen hay lạ thì tất cả chúng ta cũng như một nhà, cũng như một anh em. Dù đến ngày hôm nay chúng ta có thể đến sau này nữa, coi lớn coi như anh chị, thì nhỏ coi như anh em, cùng một nhà, cùng một cha trời. Thì quý vị có những cái gì thắc mắc cứ tự nhiên tìm hiểu, và chúng tôi đồng học cùng quý vị. Thành thật cảm ơn tất cả.
Cái gì thắc mắc mình bàn bạc cho vui. Để nói ô da, ông Tám qua đây tôi muốn gặp, gặp không được. Tôi muốn sát rê ông Tám mất. Cứ sát rê mất cho vui đi. Chửi ông mất cho vui đi. Rồi mới mở trí. Anh em nhau có một à, không có ai. Anh không có sợ. Nghe không? Ai có gì hỏi, hỏi đi. Đừng có để trong tâm mà kẹt. Khổ lắm. Chân tâm hòa với vũ trụ, mọi người đều có cơ hội. Đừng có ôm trong chân tâm rồi đi trong đường hẻm, mở ra. Đặc biệt mà tôi đã nói, con người ở thế gian không có khoa học, không người nào mà có thể chế mình ra được, dù cho đem bao nhiêu tỷ đô la cũng không chế được. Thì chúng ta phải sống trong cái hạnh vui từ bi cởi mở. Có gì thắc mắc hỏi đi, tấn công đi.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể anh em bạn đạo và tất cả các vị ở đây. Dạ, thưa thầy, con đã thực hành cái pháp lý vô vi khoa học nguyên lý và hôm nay cũng là trên 4 năm rồi. Nhưng mà có cái hiện tượng là con thấy là cái khí mà mình ngồi mà mình soi hồn đó, xong rồi cái rồi mình làm pháp luân thường chuyển á, thì hẳn không có cái điểm, cái màu sắc mà thánh đỏ vàng hẳn không ra. Nhưng mà cái khi con làm xong cái thiền định rồi á, thì ba giai đoạn rồi á, thì lúc con nằm xuống á, thì tự nhiên những cái đốm lửa, đốm màu đó nó hiện ra. Nó hiện ra trong khoảng thời gian khoảng 5-10 phút thì là nó tan mất. Đó là cái trường hợp trước. Con bây giờ mới giai đoạn gần đây á, thì cái lúc con sơ hôn á, thì cái hiện tượng đó nó xảy ra. Xong rồi nó cũng tiêu đi, thì mình chỉ thấy là đen thui thôi. Nhưng mà con không biết cái hiện tượng đó là cái sự biến chuyển gì ở trong cái cơ thể con. Xin
cho nên khi anh nhận định một cái pháp mà anh thực hành á, anh thấy là cái pháp tại sao sơ hồn bị như thế này, là làm ổn định lại thần kinh. Tại sao phải làm ổn định thần kinh? Trước khi anh ra đời tâm anh không vô tư, nhưng mà ngày hôm nay anh động loạn nhiều lắm, chuyện đời đủ chuyện hết. Nhưng mà trong lúc anh mới học tu rồi, cái anh soi hồn, anh giận ai, nó nghĩ cả chương trình giận người ta, cứ ra. Nhưng mà anh cứ niệm Phật, thấy kẻ nó giận, mẹ nó gạt tôi tiền, nó cứ ra ngoài, nó ra ngoài. Thằng cha nó gạt tiền tôi, ra ngoài, ra ngoài. Cho nó ra cho hết, cái đống đó là đống rác.
anh hiểu không? Nhưng mà anh đã có công trong 4 năm anh làm nó quân bình. Khi nó quân bình nó hội thành gì? Thành màu sắc rồi. À không? Nó hội thành Mô Ni Châu màu sắc. Mà muốn có quân bình đó thì anh phải quét dọn cũng như căn nhà. Tự nhiên căn nhà này bữa nay nó clean up, nó thấy tươi, thấy thanh nhẹ quá. Cái màu nó hội về là đó kêu bằng cái huệ tâm. Anh thấy không? Nhưng mà huệ tâm nó hội tụ lâu hay là mau? Đó. Do cái công năng với cái nghiệp chướng của chính anh. Thấy không? Cái nghiệp tâm của anh còn hướng ngoại nhiều, nó tắt đi. Mà anh thật sự hướng nội và anh thấy anh không phải là con người tại thế nữa. Anh đến đây, anh đem cái tình thương và đạo đức để ảnh hưởng mọi nơi mọi nơi. Anh thấy có nhiệm vụ. Thì lúc đó, lúc nào nó cũng sang cho anh hết. Anh nói, tôi tu còn thấp quá. Ông Tám, ông tu lâu, ông đắc đạo. Cái đó là cái trật rồi đó. Anh phân bì là anh đậm. Mà anh nói là, tôi tu cho tôi. Tôi thấy tôi đang sửa tôi. Tôi sẽ trở lại quân bình. Tôi không phải cần phải theo ông Tám và không cần theo ông Phật. Nhưng mà tôi làm sao tôi quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Cái vốn căn bản của tôi đã bị mất từ lâu. Từ bao nhiêu kiếp. Thì khi mà anh thanh tịnh rồi á, anh không cần phải sơ hồn, anh vẫn thấy ánh sáng. Mở mắt về là anh cũng thấy anh đi. Lúc nào anh cũng thấy anh tươi vui với mọi cảnh thanh nhẹ. Thấy không? Đó. Cho một chút xíu người đời bị giận dỗi với nhau. Một chút xíu thôi, có một ý niệm nữa thôi. Mình tu cha, thầy coi mình không ra gì. Đó là tâm rồi, tắt đèn rồi đó. Anh hiểu không? Xuống rọc liền. Rồi anh đứng ngồi thiền. Thẹp dục quá. Xuống liền. Anh thấy một chút thôi. Anh thấy cho nên khi để anh so sánh, anh học, anh thấy nó nhanh còn hơn cái đèn điện này nữa. Một chút xíu là anh phải tới nào. Anh thấy không? Trong nháy mắt là nó đến đó. Đó. Cho nên mình thấy con người là quý báu vô cùng, tinh vi vô cùng. Ở thế gian không có ai có thể chế một người thứ gì như anh. Bao nhiêu triệu tỷ bạc giao có thể chế ra như anh hay Dương Kiệt. Chế một cái như Dương Kiệt tôi coi là không có được. Mà cái chèn Dương Kiệt này kia kia nọ. Nhưng mà chế cái như Dương Kiệt không được. Anh thấy không? Thì nó đâu? Nó từ siêu nhiên mà đến. Và nó đến mặt đất để làm gì? Để thực hiện tình thương và đạo đức. Rốt cuộc nó giữ, nó đủ chuyện hết. Nhưng mà rốt cuộc nó phải yêu. Nó phải có vợ, nó phải có con, nó phải có gia đình. Nó thích ăn, nó thích nhậu, nó thích sung sướng. Nó đem cái gì? Đem cái sự yêu thương vô bờ bến đó để cấy trong tâm thức của nó. Và cấy cho vũ trụ thấy rõ thằng này nó hung dữ vậy mà nó vẫn biết yêu. Khi nó nhậu vô rồi nó hát sâu câu nghe rung hết cả con người. Thấy không? Đó. Thấy rõ con người giá trị vô cùng. Cho nên khi chúng ta thấy rõ vị trí của chúng ta vui, chúng ta không có mê chấp. Cái tình yêu lúc nào cũng sống động trong càn khôn vũ trụ, không có mất. Giữa cha con, vợ chồng, anh em không bao giờ mất, vẫn trường tồn. Mà người thế gian cứ lý luận qua lại rồi chấp lẫn nhau. Có người ghen chồng thì nghĩa là chồng có đưa tiền, nói ông đó mà ông đâu có lo cho tôi, mà chú hỏi ông có đem tiền gì không, bao giờ ông đem tiền mà đưa ngập ập túi mình, chỉ cũng là tôi không có nhận xu nào. Ghen á, nó phủ lấp sự thật. Ghen tương nó che lấp sự thật và nó đem lại sự tâm tối cho chính nó. Nó không khai triển được tự tánh, nó không thấy cái tánh đó. Còn anh tu nhờ anh soi hồn này kia cái nọ là đi vào tự tánh rồi. Lần lần đây rồi nó sẽ hội lên, nó sáng, mở mắt cũng sáng. Cho nên vậy là cũng có tiến 4 năm như vậy là tiến bộ lắm. Rồi sẽ đi tới nữa. Và không có cái gì đáng sợ hết. Nghe lại băng tôi nói. Ha? Con người là giá trị vô cùng ở mặt đất này. Ha? Con thú mà họ còn quý mà. Mà con người có hồn có xác biết tu là biết bao nhiêu người quý. Cho nên cứ việc ra với tất cả mọi người. Đừng có giấu giếm, đừng có xề sụp. Phải đặt mình vào trong sự thử thách. Mà để nhận diện được cái bản chất từ bi của chính mình.
thì thấy rõ vị trí của mình ở trong vũ trụ. Anh nói không? Còn gì thắc mắc nữa?
Dạ con thôi. Dạ con thì trong lúc mà con là ngồi thiền đó, thì nó có một cái đốm lửa đỏ đó, thì nó cứ theo hoài, nó xoáy ngay trước mặt hoài rồi đó, mà con không biết là như thế nào. Thì cái đốm lửa đỏ đó thì con đã thấy trước khi mà thực hiện pháp vô vi rồi, nó theo rồi. Nhưng mà con không biết cái đó là cái ý như thế nào, vì cái khả năng con là thấp kém quá. Nên là kính xin thầy.
Cái đó là cái chuyện của ngũ hành, mà ngũ hành đó cơ tạng của anh tương ứng nó mới đến. Cho nên anh nãy giờ tôi nói là tôi đang giải cái vụ đó. Cho anh mở lên cái tầng thanh nhẹ hơn nữa thì ngũ hành không làm gì được hết. Tôi giải trước khi anh câu anh nói. Anh hiểu chưa? Thì tối nay nó không có cái đó đâu. Anh hiểu không? Bởi vì khi mình cầu người ta đến mà, ở trong đó nó nhiều kiếp ở trong đó rồi, anh đã nhờ đỡ người ta thì người ta đến. Mà bây giờ anh mở ra tự tu tự tiến thì nó không có.
Dạ không phải thầy, vì trước khi mà con tu con có quan niệm sai lầm như thế này. Mình gọi là mình làm sinh ra đời thì ai cũng khổ cho không sướng. Thành ra bây giờ nếu mà mình chịu khổ phức cho rồi thì hẳn thấy cái khổ đó thì hẳn phải sướng. Nhưng mà con tưởng lầm như được, mà cái khả năng của mình hẳn không có chịu được cái sự đó. Thành ra tự nhiên rồi đến bây giờ con không biết làm răng mà gỡ cái đó ra thì kính thầy.
Thì bây giờ nãy giờ tôi nói cái sướng không cho anh thấy. Mà trong cái sướng của anh và trong cái sướng đó nó thể hiện cái khổ. Anh có cái hạnh, anh hiểu không? Nãy giờ tôi giảng cái giai đoạn đây là cái hạnh, mà cái hạnh đó là sức mạnh của vũ trụ, anh hiểu không? Thì không có đến được nữa. Anh hiểu không? Anh nghe đi nghe lại, anh ý thức và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh và sáng suốt đó, nó yên liền, không có gì đâu. Anh hiểu không? Cho người đời không hiểu, tôi tu thì tôi phải khổ hạnh, tôi phải ăn rau muống với tương rồi phải khổ. Nhưng mà cái thèm đó nó còn khổ hơn cái ăn khổ đó. Anh hiểu không? Còn anh ăn mà anh hiểu sanh trụ hoại diệt hồi sinh của vạn linh đồng thức trong chân tâm của anh đó thì anh giải tỏa. Anh thấy không? Anh ăn cái gì con thú nó chết nó hy vọng được sống với con người để tiến hóa, nó mới cho mình thành miếng thịt cho anh chiên xào nó ăn đó. Nhưng mà anh ăn rồi anh không có cái tâm Bồ Tát bằng con thú, anh tệ con thú thì bị thú giật. Mà anh biết con thú đã hy sinh như cái tâm Bồ Tát để cho anh ấm no, cộng rau đã hy sinh tâm Bồ Tát để cho anh ấm no, hột lúa hoặc là gạo đã hy sinh cho anh được ấm no, thì anh phải có cái tâm Bồ Tát tương xứng thì anh không có bị giật. Anh hiểu chưa không? Đó, cái đạo ngay trong bữa ăn mình, đạo nằm trong chén cơm mình, đạo nằm trong phương tiện sinh hoạt hàng ngày, và hạnh phúc ngay thể hiện trước mắt gia can rõ ràng. Anh thấy không? Mà phải luôn luôn phải biết lấy quán làm ông. Sự kích động và phản động ở trong đời là nó đã giúp cho anh tiến hóa tới ngày hôm nay. Cho nó không có hại anh đâu. Anh thấy nó hại mà không có hại. Nó đã giúp. Nhờ nó chúng ta mới truy tầm thêm nhiều khía cạnh và mở, càng ngày càng mở thêm. Rồi ngày hôm nay chúng ta biết cái pháp tu, chúng ta sẽ dọn mình lui về thanh tịnh là cái căn bản chủ lực của hoa sanh, hoa sanh sanh, thì chúng ta mới an nhiên tự tại được, hiểu không?
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của
anh. Thưa thầy, cảm ơn anh. Thì kính thưa quý vị, có quý vị nào cần có câu hỏi gì cứ tự nhiên, thời giờ cũng rất ngắn.
Hỏi thầy hỏi thì học trò phải trả lời từ ngọn tới ngành, rồi mới thầy mới chấm điểm. Chứ không học trò này không phải là dễ làm học trò như tôi, phải vậy đó, phải trả lời đầy đủ.
Chị có cần hỏi gì không? Chị có cần hỏi gì?
Cứ việc hỏi lên nói bà xạo một hai câu rồi vậy cũng có chuyện nói, nó mở tâm mở trí và nó khỏe. Chứ tới đây hưởng cái gì, tới đây ăn cái gì? Bánh trái là ăn hết, thấy không? Tiền bạc bọc đầy hết. Bây giờ ăn cái gì bây giờ? Ăn cái thanh quang. Mà làm sao chứa cái thanh quang thì phải có sự trao đổi mới có chứa được thanh quang, hiểu không?
Hỏi đi.
Hỏi cứ tự nhiên hỏi.
Đừng có nói tôi không có dân chân, cứ nói cục kịch, cứ muốn nói câu gì thì nói, rồi nó mở ra, không có gì hết. Cứ tới tự nhiên. Không dễ được chế chị Tim đâu. Số 1 thế gian này, bây giờ 3 tỷ chế là chị Tim y vậy không có. Ai chế được thì tôi phục.
Dạ, thưa thầy. Lâu nay con cảm thấy con mấy tháng nay con tu kém. Thầy nói con bị học bài nhục rất là nhiều. Rồi con mới đây con thấy thầy hoài. Mỗi lần con quên thiền, con lại thấy thầy. Có một lần con thấy trong cái tuần này, con thấy con lo quá. Con thấy mà con, lâu nay con cảm thấy con tội lỗi. Thầy dạy con là ác lắm. Thầy nói con tâm con ác. Rồi con tắm cho thầy. Người của thầy nó nổi những cái gai như thế này, đầy hết cả gai mà đỏ. Con tắm cho thầy giống như con tắm cho cha con. Con dậy, con lo quá mà con biết là
thầy thấy cái giá trị nhịn nhục. Mà khi thấy giá trị nhịn nhục,